Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp, Hoa Kỳ và Canada. Tiếp đó là tin tức một người mẹ đang trong giai đoạn cho con bú ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bị bắt giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình phải vật lộn để chăm sóc cho con trai một tuổi của cô. Cuối cùng là câu chuyện về một y tá tận tâm tại Trung Quốc, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội mặt trời Soli ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 21 và 22 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia lễ hội mặt trời Soli, một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất tại thành phố Mersin. Trong cả hai ngày của lễ hội, họ đã tặng những bông hoa sen giấy nhỏ, trình diễn các bài công pháp trên sân khấu và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Neset Tahan, thị trưởng thành phố Mejidli và là người tổ chức lễ hội, đã nhận tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin của các học viên. Sau khi tham quan các quầy thông tin khác, ông quay lại và muốn thử tập các bài công pháp. Ông cho biết, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, chúng ta phải tham gia các sự kiện khác cùng nhau. Sau lễ hội, ông yêu cầu trợ lý của mình gọi cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Các viên chức thành phố đã chụp ảnh thị trưởng cùng các học viên và công bố trên trang truyền thông xã hội của thành phố. Khi các học viên luyện công trước quầy thông tin, khách tham quan lễ hội thể hiện sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng chân để học các bài công pháp. Một số người cho biết họ sẽ tham gia tập cùng các học viên tại điểm luyện công địa phương. Tại lễ hội, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Tòa án Tối cao Trung Quốc xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một học viên đã đến tất cả quầy thông tin và xin chữ ký thỉnh nguyện của hầu hết những người tham dự lễ hội. Tin tức thứ hai, công chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong các sự kiện diễn ra tại Napoli, Ý và Nantes, Pháp. Các học viên Pháp Luân Công tại Ý và Pháp thường xuyên tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại những sự kiện này, các học viên thường biểu diễn các bài công pháp, giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện của những người muốn lên án cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Tại Ý, vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng ở Napoli và thu thập chữ ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã luyện các bài công pháp trong sân của Bảo tàng và Phòng trưng bày quốc gia Cabo di Monte. Màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa đã thu hút khách du lịch và du khách địa phương. Một số người đã học các bài công pháp và hỏi địa điểm luyện công tại địa phương. Một số học viên đã đến khu thương mại Vomero để giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Pháp, vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tới Nantes để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã dựng một quầy thông tin trên quảng trường Place Royal để trưng bày các biểu ngữ và áp phích có thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ cũng thu thập chữ ký cho một bức thư ngỏ gửi tới một chính trị gia địa phương. Trong thư có đề cập đến tuyên bố VKD48 của Nghị viện châu Âu. Tuyên bố này lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và trò chuyện cùng các học viên. Khi tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, họ tỏ ra rất sốc và đã ký đơn thỉnh nguyện. Tin tức thứ ba, các nhóm Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ tôn vinh quyền tự do trong các lễ diễu hành ngày độc lập. Vào ngày 4 tháng 7 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên toàn Hoa Kỳ lại tham gia nhiều sự kiện địa phương khác nhau để kỷ niệm ngày lễ độc lập của quốc gia. Nhân dịp này, họ nhắc nhở mọi người về sự quý giá của tự do bởi hàng triệu người Trung Quốc đang bị bức hại chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Dưới đây là một số trong các sự kiện mà học viên Pháp Luân Công đã tham gia. Tại tiểu bang Washington, cuộc diễu hành lễ hội tự do thường niên ở Bothell là một trong những hoạt động cộng đồng phổ biến nhất ở vùng đô thị Seattle. Hơn 100 nhóm đã tham gia lễ diễu hành năm nay. Đội chống lưng trong trang phục thời nhà Đường của các học viên được đám đông hồ hởi chào đón. Người dẫn chương trình của lễ diễu hành đã giới thiệu về đội chống và giải thích rằng chiếc trống này có từ thời nhà Đường với lịch sử 2.500 năm và người dân Trung Quốc thường chơi nó trong các dịp mừng năm mới. Người dẫn chương trình cũng nói với khán giả rằng dù Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 20 năm qua, nhưng các học viên ở Trung Quốc vẫn can đảm giữ vững đức tin của mình. Anh bình luận, chúng tôi khâm phục dũng khí và sự kiên định đáng kinh ngạc của họ. Xin hãy cùng họ tôn vinh giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Nhiều khán giả người Trung Quốc đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy phần thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa của các học viên Pháp Luân Công. Một số người đã hỏi về điểm luyện công tại địa phương. Một người phụ nữ tên Bonnie cho biết, lần đầu bà nghe đến cuộc bức hại này là từ vài năm trước, nhưng bà không hề biết nó vẫn còn đang tiếp diễn. Bà đã lấy một số thông tin về Pháp Luân Công cho con gái bà muốn tập thiền. Con trai bà, một giáo sư tại trường đại học Washington tin rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Công. Vị giáo sư này nói, chính quyền Trung Quốc phải khôi phục danh tiếng cho Pháp Luân Công. Tại tiểu bang California, lễ diễu hành ngày độc lập lớn nhất đã được tổ chức tại thành phố Redwood. Gần 100 nhóm đã tham gia sự kiện thường niên này, và năm 2019 là năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 81. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời trình diễn trong cuộc diễu hành. Ông George Deviner là người dẫn chương trình của lễ diễu hành trong 3 năm qua. Ông ca ngợi đoàn Pháp Luân Đại Pháp và nói, đồng phục của họ thật rực rỡ, chúng làm người xem cảm thấy rất dễ chịu. Ông cũng nhắc đến nguyên lý căn bản chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét, thật tuyệt vời, nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ông Michael, một luật sư đến từ San Francisco cho hay, ông biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại và tại sao chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Ông nói, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài, nó không cho phép mọi người có quyền tự do tư tưởng, do đó nó bức hại tôn giáo, nó chỉ muốn duy trì quyền lực của mình. Thật ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối nguy hiểm đối với Trung Quốc, cũng như những quốc gia còn lại trên thế giới. Ở Pennsylvania, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 19 tại trung tâm thành phố Philadelphia. Khán giả hoan nghênh đội chống lưng và đội múa rồng của Pháp Luân Công khi họ tổ chức ngày quốc khánh lần thứ 243 của Mỹ. Cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 luôn là tiêu điểm của các lễ hội kéo dài một tuần tại Philadelphia, thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ, và là nơi đọc tuyên ngôn độc lập. Mặc dù thời tiết nóng bức, hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường để theo dõi cuộc diễu hành với hơn 5.000 người và 100 nhóm tham gia. Dẫn đầu đội chống lưng của Pháp Luân Đại Pháp là một con rồng vàng lớn của Trung Hoa, và khán giả đã cổ vũ khi chú rồng này bay lên lượn xuống. Với trang phục sắc vàng rực rỡ và các động tác phối hợp ăn ý, đội chống lưng mang lại màn trình diễn ấn tượng với tiếng trống đệm theo nhịp cho giai điệu của bài hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Sau cuộc diễu hành, tại đại lộ Benjamin Franklin, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện vẻ đẹp của thư pháp Trung Hoa và tiết mục hướng dẫn 5 bài công pháp. Họ đã giới thiệu cho khách tham dự về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện giúp cải thiện cả tâm trí lẫn thể chất, lần đầu tiên được truyền xuất ở Trung Quốc vào năm 1992. Ông Herbert Seaman cho biết, ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Cộng sản đối với những học viên bị giam giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ. Khi nói chuyện với một học viên, ông nhận xét, điều đó thật là tàn ác và gây sốc, nhưng tôi tin rằng nó đã xảy ra. Ông cũng nói rằng, sự tàn ác đối với các học viên vô tội là vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Ông nói thêm, Bắc Kinh tước đi quyền tự do tín ngưỡng của người dân và các ứng cử viên Tổng thống Mỹ cần phải lên tiếng. Vào cùng ngày, các học viên cũng đến Glenside, một thị trấn phía bắc Philadelphia, để tham gia cuộc diễu hành địa phương và lễ kỷ niệm của họ. Đây là cuộc diễu hành ngày độc lập lần thứ 116 tại Glenside và là lần thứ 2 đội chống lưng được mời tham gia diễu hành. Đám đông đứng kín cả hai bên tuyến đường diễu hành. Họ cổ vũ và hoan nghênh khi đội chống lưng đi qua. Các học viên đã phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho khán giả. Tin tức thứ tư. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia 3 lễ diễu hành vào ngày Quốc khánh Canada. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tham gia 3 lễ diễu hành ngày Quốc khánh Canada để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 152 của quốc gia này. Họ đã tham gia sự kiện ở Mississauga lúc 11 giờ sáng, lễ diễu hành Scarborough lúc 4 giờ chiều và có mặt tại lễ diễu hành Stratford lúc 7 giờ tối. Vợ chồng cô Ban đã chụp vài bức ảnh đoàn diễu hành của các học viên trong lễ diễu hành tại Mississauga. Cô Ban hào hứng nói, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cảnh tượng thế này. Thật sự đáng kinh ngạc. Cặp vợ chồng này cho biết họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây và họ vui mừng vì được tìm hiểu về các bài giảng của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, năm bộ công pháp và nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Cô Ban đã xin thông tin liên hệ của các điểm luyện công địa phương và cho hay cô sẽ đọc về Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn trên trang web falundafa.org. Bà Salon Khani, làm việc ở một ủy ban trường học, đã tham dự lễ diễu hành Scarborough cùng chồng và con trai. Khi bà biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc, bà nói, dân chúng có quyền cải thiện thân tâm của họ chứ. Bà cho hay, cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là sai và hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt. Anh Từ mới tốt nghiệp tiến sĩ từ một trường đại học thuộc Ivy League ở Hoa Kỳ. Anh vừa ngạc nhiên lại vừa tự hào khi thấy đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu đoàn diễu hành Scarborough. Anh ủng hộ tự do tín ngưỡng và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi hãm hại những người vô tội như thế. Cuối cùng, anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Ông Lương đến từ Hồng Kông cho biết, ông không thích chính quyền Cộng sản độc tài này vì nó không cho phép tự do tín ngưỡng. Ông nói, mẹ tôi đã bị bắt ở Trung Quốc và bị tống giam chỉ vì bà đã nói một điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người mẹ đang trong giai đoạn cho con bú bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người mẹ đang ở giai đoạn cho con bú ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, vẫn bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình đang phải vật lộn để chăm sóc con trai 1 tuổi của cô. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, cô Lưu Huy Phương, ngoài 30 tuổi, đã bị bắt giữ khi cô cùng chồng và con trai đang ở nhà bà ngoại ở huyện Huệ Dân, tỉnh Sơn Đông. Cô Lưu trở thành mục tiêu của cảnh sát vì cô bị tố cáo đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một cảnh sát tham gia bắt giữ cô Lưu nói, đây là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cai sữa cho con trai của cô đấy. Cảnh sát uy hiếp chồng của cô Lưu phải bế theo đứa con nhỏ 1 tuổi, dẫn họ về nhà riêng của vợ chồng anh ở thành phố Tế Nam, với quãng đường dài khoảng 40 km. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì có lợi cho họ tại nơi ở của cô Lưu, do đó, họ đã chụp hình bức tranh năm mới có dòng chữ chân, thiện, nhẫn, nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 6 năm 2019, khi chồng cô Lưu quay lại huyện Huệ Dân để tìm cách giải cứu cô, nhưng cô Lưu đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Tân Châu từ chiều hôm trước. Chồng cô đã tới trại tạm giam đó để yêu cầu được gặp cô, nhưng Khúc Trinh, giám đốc trại tạm giam đã từ chối. Chồng cô đề nghị rằng, ít nhất thì cô cũng phải được cho con bú, con trai của họ đã bắt đầu khóc gào, nhưng Khúc nói không được. 7 ngày sau vụ bắt giữ cô Lưu, gia đình của cô đã quay lại đồn công an địa phương để yêu cầu trả tự do cho cô một lần nữa. Gia đình cô đã nói với cảnh sát rằng, con trai cô rất cần có mẹ. Viên chức tiếp gia đình cô đã từ chối nhận bất cứ tài liệu nào từ họ. Anh ta cũng đe dọa sẽ bắt và giam giữ họ. Anh ta quát tháo và đuổi gia đình cô ra khỏi đồn công an. Cô Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã giúp cô trở thành một người tốt. Là một nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng, cô Lưu thường xuyên nhận được những món quà hay tiền hoa hồng từ các công ty in ấn khác nhau. Họ mong muốn nhận được thêm các dự án in ấn từ cô. Nhưng cô Lưu đã từ chối tất cả những phần quà đó và kiên quyết lựa chọn đối tác kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Cô ấy là y tá xuất sắc nhất trong bệnh viện chúng ta. Tôi là y tá về hưu 66 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có sức khỏe kém. Tôi bị đau nhức nhiều do gai hóa cột sống và viêm khớp vai. Tôi thường bị đau lưng, đau vai và đau dạ dày đến mức nôn ói trầm trọng. Nhưng nghiêm trọng nhất là những cơn đau đầu khiến tôi choáng váng. Đúng là sống không bằng chết. Tôi phải dùng nhiều thuốc giảm đau. Năm 1997, một người bạn đưa tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân. quyển sách giải thích vì sao người ta mắc bệnh, vì sao bạn nên trở thành người tốt, làm cách nào để trở thành người tốt, và nhiều đạo lý thâm sâu khác. Tôi cảm thấy rằng đây chính là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay, nên đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau một tuần, tôi nhận ra mình không cần phải đeo kính nữa. Tôi từng bị cận thị nhiều năm liền. Giờ đây, tôi không cần phải đeo kính khi tiêm cho bệnh nhân ở bệnh viện nữa. Tôi tiếp tục tu luyện và đã khỏi nhiều bệnh. Cuối cùng, tôi không còn thấy đau nhức nữa. Tôi nỗ lực nhiều hơn trong tu luyện và cố gắng trở thành người tốt trong mọi hoàn cảnh và luôn luôn cân nhắc đến người khác trước. Một ngày nọ, khi đang đi dạo ở công viên gần bờ sông, tôi nhận thấy có người nhặt được một chiếc ví. Họ đề nghị chia cho tôi một ít tiền, nhưng tôi không nhận. Chỉ một lúc sau, có người đến và cúi xuống tìm kiếm gì đó. Họ nói rằng họ đang tìm một chiếc ví bị mất. Tôi chỉ cho họ người nhặt được ví, và họ đã lấy lại được ví của mình. Trong bệnh viện, tôi làm việc tận tâm. Khi bác sĩ tìm mãi không ra tĩnh mạch của bệnh nhân, trưởng khoa sẽ nhờ tôi làm, và lần nào tôi cũng thành công. Tôi cũng đối xử tốt với bệnh nhân. Tôi không sợ những công việc khó khăn hay dơ bẩn. Tôi làm công việc mà người khác không muốn làm. Những bệnh nhân của tôi tôn trọng và biết ơn tôi. Họ biết tôi đang lấy mình làm gương để dạy họ làm sao trở thành người tốt, và vì thế, họ thường gọi tôi là cô giáo. Một số người nhà bệnh nhân thường dẫn bác sĩ và y tá đi ăn rồi tặng quà, để người thân của họ được chăm sóc tốt hơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không bao giờ nhận bất cứ món quà nào, cũng như không bao giờ đi ra ngoài ăn với họ. Vài đồng nghiệp thường nhờ tôi làm giúp việc, để họ ra ngoài ăn uống với người nhà bệnh nhân. Bệnh viện chúng tôi khá rộng và có nhiều giường bệnh. Các bác sĩ thường làm việc quá tải. Khi trực đêm, tôi thường đảm nhận nhiều việc nhất có thể để các bác sĩ có thể nghỉ ngơi. Một bác sĩ có vẻ thành kiến với tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian chứng kiến cách tôi hành xử, quan tâm đến mọi người, kể cả với cô ấy cũng bắt đầu gọi tôi là cô giáo. Tất cả đồng nghiệp đều có ấn tượng tốt về tôi và nói, học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Sau đó, bệnh viện tiến hành khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân đối với y tá. Kết quả, mức độ hài lòng dành cho tôi là cao nhất. Vào dịp tất niên cuối năm, y tá trưởng đưa tay cái lên và nói với giám đốc điều hành, cô ấy là y tá xuất sắc nhất trong bệnh viện chúng ta. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã bị bắt nhiều lần vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, tôi bị cảnh sát tát mạnh liên tiếp vào mặt đến nỗi gãy hết răng hàm. Bất kể bị bức hại thế nào, sẽ không gì có thể ngăn được tôi giảng chân tướng về vẻ đẹp của Đại Pháp. Mọi người đều cần biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.